của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 10 tháng 5 năm 2011, gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về kỷ niệm 120 năm thông điệp Rerum Novarum tại Hoa Kỳ. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Di An.
Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, canh tân phụng vụ cũng có nghĩa là canh tân đời sống giáo hội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự liên kết giữa canh tân phụng vụ và canh tân giáo hội nhân dịp tiếp kiến các tham dự viên của Đại hội Quốc tế Phụng vụ lần thứ 9 hôm mùng 6 tháng 6 vừa qua. Đại hội do Học viện Phụng vụ Thánh Anselmo ở Roma tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập học viện. Đức Thánh Cha đã từng nói đến mối liên kết này trong bài diễn văn đọc trước giáo triều ngày 22 tháng 12 năm 2005. Giải thích hiến chế Sacrosanctum Concilium về phụng vụ của Công đồng Vaticano đệ nhị, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tính liên tục của phụng vụ. Theo Đức Thánh Cha, phụng vụ sinh động mối dây liên tục và chính xác giữa một truyền thống thánh thiện và một sự tiến bộ chính đáng. Ngài lấy làm tiếc vì người ta thường vụng về đặt truyền thống và tiến bộ vào thế đối lập, trong khi hai ý niệm này bổ túc cho nhau. Đức Thánh Cha giải thích rằng, truyền thống là một thực tại sống động bao gồm chính sự phát triển và tiến bộ. Ngài nhắc lại rằng, Học viện Phụng vụ đã do Đức Gioan 23 thành lập trước Công đồng Vaticano đệ nhị để đáp ứng với phong trào phụng vụ. Đức Thánh Cha cũng than phiền rằng, các mục tử hay các nhà phụng vụ thường không nhấn mạnh đủ rằng, phụng vụ là môi trường để canh tân đời sống Kitô, vì không chú trọng đến mối dây liên kết chặt chẽ giữa canh tân phụng vụ và canh tân giáo hội. Tin Fribourg, Thụy Sĩ. Một cuộc hội thảo đại kết để kỷ niệm 10 năm ký kết hiến chương đại kết đã được khai mạc tại Fribourg, Thụy Sĩ hôm mùng 9 tháng 5. Hiến chương đại kết đã được các vị chủ tịch các hội đồng giám mục Âu Châu và hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu ký kết tại Strasbourg, Pháp Quốc, ngày 22 tháng 4 năm 2001. Mặc dù việc áp dụng hiến chương được để cho mọi tín hữu Kitô Âu Châu tùy nghi đáp ứng, các vị chủ tịch của Hội đồng Giám mục Âu Châu và Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu khẳng định rằng tài liệu này là một trợ giúp quan trọng để các giáo hội cùng nhau đáp trả lại tiếng gọi hiệp nhất, vốn vừa là một nghĩa vụ của mọi tín hữu Kitô, vừa là một ơn Chúa mà con người cần phải cầu xin không ngừng. Tin Tripoli, Libya. Đức Cha đại diện tông tòa tại Tripoli, Libya, gọi các cuộc oanh tạc được Liên Hiệp Quốc cho phép thực hiện là một hành động vô đạo đức. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, Đức Cha Giovanni Martinelli, đại diện tông tòa tại Tripoli, tuyên bố, tôi thấy có bổn phận phải khẳng định rằng oanh tạc là một hành động vô đạo đức. Đức Cha Martinelli nói rằng, Ngài rất ngạc nhiên khi có người cho rằng, Ngài chỉ nên quan tâm đến những vấn đề thiêng liêng, và nên biết rằng, oanh tạc là hành động đã được Liên Hiệp Quốc cho phép. Nhưng vị đại diện tông tòa tại Tripoli cho rằng, điều này không hề có nghĩa là, Liên Hiệp Quốc, Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương và Liên Âu có thẩm quyền luân lý để quyết định oanh tạc. Ngài nói, tôi không muốn can thiệp vào hành động chính trị của bất kỳ ai, nhưng tôi có bổn phận phải khẳng định rằng oanh tạc là một hành động vô luân. Ngài muốn nhấn mạnh rằng oanh tạc không phải là một hành động do lương tâm của Tây Phương hay nhân loại nói chung thúc đẩy. Nó là một hành động vô đạo. Đức Cha Martinelli tuyên bố, tôi tôn trọng Liên Hiệp Quốc, tôi tôn trọng Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương, nhưng tôi phải tuyên bố rằng, chiến tranh là điều vô luân. Nếu có những vi phạm nhân quyền ở một nơi nào đó, tôi không thể sử dụng cùng một phương pháp để chặn đứng. Với tư cách là tín hữu Kitô, tôi phải sử dụng những phương pháp ôn hòa, trong đó quan trọng nhất là đối thoại. Đức cha đại diện tông tòa tại Tripoli nhắc lại rằng, Đức cố Gioan Phaolô đệ nhị đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Libya khi nước này đang bị cấm vận. Theo Đức cha Martinelli, điều này chứng tỏ rằng phương pháp để giải quyết các vấn đề không phải là chiến tranh hay cấm vận, mà là đối thoại ngoại giao. Tin Manila. Giáo hội Công giáo tại Phi Luật Tân tổ chức một ngày cầu nguyện để kêu gọi các dân biểu bỏ phiếu chống lại dự luật kế hoạch hóa gia đình. Tưởng cũng nên nhắc lại, dự luật kế hoạch hóa gia đình hay còn gọi là y tế sản sinh, hiện đang được Quốc hội biểu quyết để thông qua và được Tổng thống Benigno Aquino ủng hộ. Dự luật này khuyến khích sử dụng các phương pháp ngừa thai nhân tạo, kể cả các dược phẩm có tác động phá thai và đưa vào các trường học việc giáo dục tính dục. Giáo hội Công giáo tại Phi Luật Tân không ngừng tuyên bố chống lại dự luật này từ nhiều năm nay. Hôm 9 tháng 5, trên toàn quốc Phi Luật Tân, các đức giám mục nước này đã tổ chức một ngày cầu nguyện để khuyến dụ các dân biểu Phi bỏ phiếu chống lại dự luật. Sau khi ông Aquino được bầu làm Tổng thống Phi Luật Tân cách đây một năm, cuộc tranh luận về dự luật đã biến thành một cuộc đối đầu giữa ông và giáo hội Công giáo, nhất là kể từ tháng 10 vừa qua, khi Đức cha Nereo Okima, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân, tuyên bố trên đài phát thanh Veritas rằng Tổng thống Aquino có thể bị vạ tuyệt thông nếu ông để thông qua dự luật kế hoạch hóa gia đình. Tin Damascus, Syria. Đức Thượng phụ Công giáo Menkit Siri kêu gọi Tây Phương không nên cổ võ các cuộc nổi dậy trong thế giới Á Rập. Trong một lá thư gửi cho các nhà lãnh đạo Tây Phương, Đức Gregorios Đệ Tam, Thượng phụ Công giáo Siri thuộc nghi lễ Menkit Hy Lạp, cảnh cáo Tây Phương không nên khuyến khích các cuộc cách mạng đang làm xáo trộn Trung Đông. Đức Thượng phụ Gregorios Đệ Tam giải thích rằng, các nước Á Rập chưa sẵn sàng cho các cuộc cách mạng và ngay cả mô thức dân chủ của Âu Châu. Trong lá thư, Đức Thượng Phụ nhìn nhận rằng, tại quê hương Syria của Ngài, các lực lượng chính phủ đã sát hại hàng trăm người biểu tình. Theo Đức Thượng Phụ Gregorios Đệ Tam, các yếu tố xã hội, tôn giáo và dân số có thể tạo ra bất ổn và bạo động nếu các chế độ bị lật đổ chứ không được cải tổ. Ngài kêu gọi các nước Tây Phương đẩy mạnh cải tổ chứ không phải cách mạng. Đức Thượng Phụ Menkit Hy Lạp viết rằng, hãy yêu cầu các nhà lãnh đạo các nước Á Rập đẩy mạnh một sự phát triển thực sự và có một chương trình minh bạch, nhưng đừng cổ võ cách mạng. Nhà lãnh đạo của 1.600.000 tín hữu Công giáo Menkit rải rác khắp Trung Đông cho rằng, các nhà lãnh đạo Á Rập cần được mời gọi và khuyến khích phát huy những cơ cấu dân chủ, tự do và tôn trọng nhân quyền. Riêng về tình hình hiện nay tại Syria, Đức Thượng Phụ Gregorios Đệ Tam hoàn toàn bác bỏ chủ trương lật đổ chính phủ. Ngài cho biết nhiều tín hữu Kitô Syria không ủng hộ các cuộc biểu tình vì họ sợ rằng nếu Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ, thì đất nước sẽ rơi vào tình trạng tranh giành quyền lực như đã từng xảy ra tại Iraq. Đức Thượng Phụ giải thích rằng, trong chế độ hiện hành, chính phủ Syria đang cố gắng giữ được thế quân bình giữa đa số theo Hồi giáo và thiểu số Kitô giáo. Ngài mô tả Syria như một mẫu mực về điều mà Ngài gọi là một chế độ thế tục cởi mở. Theo Ngài, Damascus là một trong những thành phố quan trọng có nhiều tín hữu Kitô hiện diện nhất trong thế giới Á Rập. Nhưng tình thế hiện nay có thể làm suy yếu sự hiện diện này và tạo điều kiện cho các thế lực Hồi giáo cực đoan lên cầm quyền. Trong trường hợp này, các tín hữu Kitô sẽ là nạn nhân đầu tiên của các cuộc cách mạng. Trong lá thư gửi các nhà lãnh đạo Tây Phương, Đức Thượng Phụ cũng yêu cầu xem tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine như một ưu tiên. Tin Vatican. Tòa Thánh sẽ xác định căn tính công giáo của Caritas quốc tế. Tại hội nghị quy tụ đại diện của 165 chi nhánh Caritas khai diễn tại Roma vào cuối tháng 5 tới đây. Tòa Thánh sẽ xác định căn tính công giáo của Caritas và nhấn mạnh đến sự kiểm soát của Tòa Thánh đối với tổ chức này. Theo dự trù, Hội nghị Caritas quốc tế sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 27 tháng 5 tới đây. Các tham dự viên sẽ suy tư về việc cộng tác và giám sát chặt chẽ của Tòa Thánh. Trong hội nghị, sẽ có 4 viên chức cao cấp của Tòa Thánh trình bày về căn tính công giáo của Caritas và quy chế pháp lý của tổ chức này trong giáo hội hoàn vũ. Những quy chế mới của tổ chức được Tòa Thánh và Caritas quốc tế đồng biên soạn sẽ được duyệt xét trong hội nghị. Theo các quy chế mới này, Caritas quốc tế phải tham khảo ý kiến của Tòa Thánh trước khi đưa ra một số quyết định, cũng như phải nhìn nhận thẩm quyền của Tòa Thánh trong những vấn đề tài chính và nhân sự. Các nguồn tin từ Tòa Thánh cho biết, mặc dù có nhiều căng thẳng, nhưng giữa hai bên vẫn có sự cộng tác chặt chẽ. Các viên chức của Caritas quốc tế nhấn mạnh rằng, Tòa Thánh vẫn luôn ủng hộ Caritas và đánh giá cao vai trò của Caritas trong việc thăng tiến giáo huấn xã hội của giáo hội, cũng như trợ giúp những người túng thiếu. Ngoài ra, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, các viên chức Caritas quốc tế sẽ đi lại một đoạn đường khoảng 100 cây số trên chiếc xe lửa lịch sử của Tòa Thánh. Được mệnh danh là Caritas tốc hành, chiếc xe lửa được kéo bằng máy hơi nước và điện này sẽ chạy vài trăm thước trên một đoạn đường ray từ Vatican đến biên giới Ý, và sau đó đưa các viên chức Caritas quốc tế đến thành phố Orvieto, một thành phố cách Roma khoảng 100 cây số. Hệ thống hỏa xa của Tòa Thánh đã được thành lập dưới thời Đức Pio thứ 11, với một tuyến đường được xem là ngắn nhất thế giới. Năm 1962, Đức Gioan 23 đã sử dụng chiếc xe lửa này để đi từ Vatican đến Assisi. Đức Gioan Phaolô đệ nhị cũng đã đi trên chiếc xe lửa này năm 1979 và năm 2002. Tin Sydney. Nhiều người công giáo Úc Đại Lợi quan ngại cho tương lai các giáo xứ. Trong nhiều giáo xứ, số người tham dự thánh lễ ngày càng ít và già nua. Trước đây, trong mỗi giáo xứ đều có đến 2 linh mục hay nhiều hơn phục vụ. Nay mỗi linh mục thường phải chăm sóc mục vụ cho 2 hay nhiều giáo xứ. Với việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật ngày càng ít, nhiều người công giáo Úc chỉ còn liên hệ với giáo xứ qua trường công giáo hoặc xuyên qua các tổ chức không thuộc giáo xứ. Trên báo Công giáo, Người Công giáo Úc, tác giả Andrew Hamilton đề nghị nên tổ chức lại các giáo xứ theo cách thế mà Thánh Phaolô đã sử dụng để loan báo tin mừng. Thánh nhân đã đi hết thành phố này sang thành phố khác để nói về Chúa Giêsu Kitô và quy tụ các tín hữu mới vào nhiệm thể Chúa Kitô. Các tín hữu này xem giáo hội như khởi đầu của thế giới mới đã được giao hòa với Thiên Chúa qua Chúa Giêsu. Tin Cairo. 9 người chết và 2 nhà thờ bị đốt cháy tại Cairo, Ai Cập. Theo hãng thông tấn Asia News, có ít nhất 9 người bị thiệt mạng, 116 người bị thương trong một cuộc tấn công của một nhóm Hồi giáo nhắm vào các tín hữu Kitô tại Imbala, một khu ngoại ô ở đông bắc thủ đô Cairo, hôm thứ Bảy, mùng 7 tháng 5 vừa qua. Theo các nhân chứng, tối thứ Bảy vừa qua, khoảng 500 người Hồi giáo thuộc hệ phái Salafi đã tập trung trước nhà thờ chính thống Copt Thánh Mina để yêu cầu trao trả lại cho họ một người phụ nữ mà họ cho là đã trở lại Hồi giáo và bị các tín hữu Kitô giam giữ. Sau những lời qua tiếng lại với các nhân viên bảo vệ nhà thờ, nhóm người Hồi giáo đã khai hỏa, ném bom xăng và đá vào nhà thờ. Nhà thờ Đức Mẹ bên cạnh cũng bị đốt cháy. Một nhà thờ khác ở Al-Aza cũng bị hư hại vì bị đốt cháy. Quân đội đã đến và phải mất nhiều giờ để tách hai bên ra và tái lập trật tự. Đại giáo trưởng Ai Cập, ông Ali Gomaa, đã kêu gọi bình tĩnh và thúc đẩy mọi người Ai Cập hãy sát cánh bên nhau để tránh các cuộc đụng độ. Ông cũng kêu gọi hội đồng quân nhân ngăn chặn bất cứ ai đe dọa cho nền an ninh quốc gia. Các cuộc đụng độ giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại Ai Cập là chuyện xảy ra như cơm bữa. Tình hình lại căng thẳng hơn vì các tín hữu Kitô bị loại trừ ra khỏi xã hội. Chính quyền Mubarak sụp đổ và cuộc cách mạng ôn hòa vừa qua tưởng đã xoa dịu những căng thẳng giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo. Nhưng cuộc bầu cử vào tháng 9 tới đây và nhất là ảnh hưởng ngày càng gia tăng của tổ chức cực đoan Huynh đệ Hồi giáo khiến cho nhiều người lo sợ sẽ có nhiều bạo động hơn. Hệ phái Hồi giáo Salafi vốn chủ trương giải thích kinh Koran theo nghĩa đen, thường xuyên tố cáo các tín hữu Kitô giam giữ những phụ nữ nào đã trở lại Hồi giáo. Ngay cả cuộc tấn công vào nhà thờ chính tòa Alexandria đêm giao thừa năm vừa qua cũng phát sinh từ những cáo buộc cho rằng Đức Thượng Phụ Chính Thống Senuda Đệ Tam giam giữ hai phụ nữ cải đạo sang Hồi giáo. Tin Zamboanga, Phi Luật Tân. Cái chết của trùm khủng bố Osama Bin Laden không ngăn cản cuộc đối thoại giữa Công giáo và Hồi giáo tại Mindanao, miền Nam Phi Luật Tân. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, cha Sebastiano Dambra, thuộc Hội Thừa Sai Hải Ngoại Ý, sáng lập viên phong trào đối thoại liên tôn Sicila tại Zamboanga, nói rằng phần lớn người Hồi giáo trong vùng đã tỏ ra rừng rưng trước cái chết của trùm khủng bố Osama Bin Laden và cương quyết tiếp tục cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Cha Dambra cho biết, trong một cuộc gặp gỡ mới đây do phong trào đối thoại liên tôn Sicila tổ chức, nhiều người Hồi giáo đã lên tiếng phê bình việc Tây Phương xử lý cuộc chiến tại Libya. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Hồi giáo cho rằng các vấn đề tại Mindanao được gây ra không chỉ do Tây Phương hay chính phủ Phi Luật Tân. Nhiều lãnh tụ Hồi giáo đã phê bình chính quyền trong vùng tự trị này, nhất là về nạn tham nhũng. Trong 20 năm qua, phong trào đối thoại liên tôn Sicila đã thăng tiến nhiều dự án và sáng kiến như diễn đàn các giám mục và giáo sĩ Hồi giáo, huấn luyện giới trẻ Kitô và Hồi giáo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về kỷ niệm 120 năm thông điệp Rerum Novarum tại Hoa Kỳ do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, các tham dự viên của một hội nghị đánh dấu 120 năm thông điệp Rerum Novarum của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 tại Hoa Kỳ, khẳng định rằng thông điệp về lao động và quyền của công nhân chứa đựng những bài học quan trọng cho thế giới ngày nay. Sau một ngày hội thảo về bức thông điệp của Đức Leo 13 tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ hôm ngày 2 tháng 5 vừa qua, các tham dự viên xem bức thông điệp như nền tảng của giáo huấn xã hội của giáo hội. Hôm 3 tháng 5 vừa qua, trong bài diễn văn bế mạc hội nghị, Đức Hồng Y Peter Thurston, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, nói rằng, hoàn cảnh của thế giới ngày nay đòi hỏi phải thực thi giáo huấn đã được Đức Leo thứ 13 đề ra trong thông điệp Rerum Novarum. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh nhấn mạnh đến một số chức năng chính của nhà nước vào thời Đức Leo thứ 13, cũng như ngày nay như sau. Đeo đuổi công ích vốn không chỉ giới hạn trong một quốc gia, mà trải dài cho đến toàn thế giới, ý thức rằng công ích không giới hạn vào của cải vật chất mà còn bao gồm thiện ích đạo đức của xã hội, đặt con người và các gia đình lên hàng ưu tiên, tôn trọng sáng kiến tự do của con người và giúp đỡ những người túng thiếu nhất trong xã hội. Theo Đức Hồng Y Thurston, đây cũng phải là ưu tiên của thời đại ngày nay. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS và một số hãng tin khác, Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình cũng nhấn mạnh đến một số điểm mà Ngài đã trình bày trong hội nghị. Ngài nói rằng, nhiều biến cố mới đây cho thấy rằng, thế giới ngày nay cần phải xem trọng những bài học của thông điệp Rerum Novarum. Theo vị hồng y người Ghana này, những cố gắng thương lượng giữa các nhân viên chính phủ và nhiều chính quyền tại một số tiểu bang, những cuộc biểu tình rầm rộ tại Ý và Anh, qua đó các sinh viên bày tỏ những quan ngại của họ, là những thí dụ điển hình cho thấy có sự bất ổn nơi các công nhân tại nhiều nước trên thế giới. Đức Hồng Y Thurston nói, Rerum Novarum đã được ngưỡng mộ và thu hút sự chú ý là bởi vì đã đề ra những quy luật nền tảng của vấn đề xã hội là làm thế nào để bảo đảm phẩm giá con người giữa những xáo trộn. Theo Đức Hồng Y, những vấn đề về quyền lợi của người công nhân, về vai trò của chính phủ trong việc giám sát các lĩnh vực khác nhau của xã hội, cũng như quyền lực của chủ nghĩa tư bản, đều luôn luôn quy về việc bảo vệ phẩm giá con người. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình nói rằng, chính phủ có nghĩa vụ phải bảo đảm phúc lợi cho các công dân và bảo vệ họ khỏi trở thành nạn nhân trong tay các công ty bị quản lý một cách thiếu trách nhiệm. Ngài khẳng định, xét cho cùng, các chính phủ được thẩm định dựa trên phúc lợi và hạnh phúc của người dân. Về phần mình, Đức cha Stephen Blair, Giám mục Stockton, bang California, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Phát triển Nhân bản Quốc nội của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói rằng, ngày nay các công nhân phải đương đầu với một cuộc cách mạng kinh tế, cũng như dưới thời Đức Leo XIII. Theo Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Phát triển Quốc nội, cuộc cách mạng hiện nay là một cuộc cách mạng kỹ thuật. Sự nghèo đói toàn cầu bao trùm cả trái đất. Hàng triệu người thất nghiệp. Những điều kiện làm việc trên thế giới thường là tồi tệ. Mối quan hệ giữa giáo hội và nhà nước lại đối nghịch nhau. Theo Đức cha Blair, một ví dụ cho thấy cần phải áp dụng giáo huấn của thông điệp Rerum Novarum chính là phải để cho người nghèo tại Hoa Kỳ có được một tiếng nói khi chính phủ thiết lập ngân sách và cải tổ tài chính. Đức cha Blair nói, người nghèo không có người đại diện tại các ngân hàng lớn để nói thay cho họ. Đức Giám mục Chủ tịch Ủy ban Công lý và Phát triển Nhân bản Nội địa của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết, cách đây hai tuần, trên 40 nhà lãnh đạo Kitô đã thành lập Hội Bảo vệ, với mục đích đứng về phía người nghèo và lên tiếng về việc cắt giảm ngân sách. Chương trình của các nhà lãnh đạo. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trình bày ý nghĩa của tính dục con người trong cái nhìn của Kitô giáo, chúng tôi đã nói đến một trong những lệch lạc trầm trọng nhất trong sinh hoạt tính dục là nạn thủ dâm. Hôm nay chúng tôi xin được đề cập đến một lệch lạc khác cũng rất trầm trọng hiện nay là các quan hệ đồng tính luyến ái. Tại Tây Phương, vấn đề đã được công khai hóa kể từ thập niên 60. Riêng tại Việt Nam chúng ta, kể từ khi bệnh SIDA trở thành một nỗi ám ảnh chung cho nhân loại, có lẽ nhiều người mới nghe đến khuynh hướng và quan hệ đồng tính luyến ái. Phải hiểu đồng tính luyến ái như thế nào? Đâu là những nguyên nhân dẫn đến đồng tính luyến ái? Đánh giá các quan hệ đồng tính luyến ái như thế nào dưới khía cạnh luân lý? Đó là một vài khía cạnh của đồng tính luyến ái mà chúng tôi xin được trình bày một cách sơ lược trong câu chuyện gia đình tuần này. người đồng tính luyến ái, không đóng khung tính dục trong bản thân, như trường hợp thủ dâm. Họ hướng đến một người khác, nhưng không phải là một người khác thuộc phái khác, mà là một người khác cùng phái với mình. Tuy nhiên, từ đồng tính luyến ái được sử dụng để chỉ những thái độ và hành động rất khác biệt nhau. Trước hết, dưới danh hiệu đồng tính luyến ái, người ta muốn nói đến khuynh hướng tự nhiên của một người không cảm thấy có một sự thu hút hay hướng chiều nào đối với người khác phái. Trái lại, chỉ muốn có quan hệ tính dục với người cùng phái. Người ta cũng thường hiểu đồng tính luyến ái của một người nào đó về mặt tâm lý và tình cảm, luôn cảm thấy mình thuộc về phái khác. Đó là trường hợp một nam nhân trong cách ăn mặc, nói năng, cư xử, muốn tỏ ra mình là một người thuộc phái nữ. Hoặc ngược lại, cũng có những người thuộc phái nữ, nhưng trong tâm lý, cảm thấy mình thuộc phái nam. Ngoài ra, nói đến đồng tính luyến ái, người ta cũng nghĩ đến những người vì tiền bạc mà có những quan hệ đồng tính luyến ái với người khác. Cuối cùng, cũng có những người đồng tính luyến ái không do khuynh hướng tự nhiên, mà chỉ vì trong môi trường sinh sống của họ không có người khác phái. Sự phân loại trên đây về đồng tính luyến ái đã có thể cho chúng ta thấy được những nguyên nhân dẫn đến đồng tính luyến ái. Người ta thường phân biệt ba loại nguyên nhân sau đây. Trước hết là di truyền. Dĩ nhiên, nói đến di truyền về đồng tính luyến ái, khoa học ngày nay cũng chưa có những bằng chứng có tính thuyết phục. Nhiều điều vẫn còn trong vòng bí ẩn. Nói đến di truyền về đồng tính luyến ái, người ta thường nói đến khuynh hướng tự nhiên, hầu như không thể chữa trị được nơi một cá nhân nào đó. Nhưng khuynh hướng tự nhiên này được chuyển từ một người, từ một thế hệ trước, sang một người thuộc thế hệ sau như thế nào, khoa học vẫn chưa hiểu được. Nguyên nhân thứ hai dẫn đến đồng tính luyến ái là môi trường không thuận lợi cho sự phát triển tâm lý một cách bình thường. Chẳng hạn, một người cha độc tài khó tính có thể khiến cho con gái cảm thấy thù ghét người khác phái, và từ đó phát triển khuynh hướng đồng tính luyến ái. Một người mẹ độc tài hoặc có khuynh hướng chiếm đoạt đứa con trai cũng có thể tạo nên nơi nó một thái độ e dè hay thù ghét đối với người khác phái, và như vậy thúc đẩy nó tìm đến với người cùng phái. Những kinh nghiệm như thế có thể sâu đậm đến độ người trẻ khó có thể thoát ra khỏi khuynh hướng đồng tính luyến ái. Cuối cùng, trong các nguyên nhân dẫn đến đồng tính luyến ái, chúng ta không thể không nói đến tình trạng xã hội. Trong xã hội Việt Nam chẳng hạn, đồng tính luyến ái không hẳn là một cấm kỵ, mà đúng hơn, nhiều người không hề biết hay có một ý niệm nào về đồng tính luyến ái là bởi vì họ ít thấy xảy ra trong xã hội. Như vậy, có những điều kiện xã hội cổ võ và dung dưỡng cho khuynh hướng đồng tính luyến ái. Đó là điều không thể phủ nhận được. Khi nhiều người đồng phái thường xuyên sinh hoạt với nhau trong các nhóm hay hiệp hội đồng nhất chẳng hạn, khuynh hướng đồng tính luyến ái thường dễ phát sinh. Một môi trường trong đó khuynh hướng đồng tính luyến ái được chấp nhận và cổ võ, dĩ nhiên cũng dễ gia tăng khuynh hướng này nơi nhiều người. Cũng có những trường hợp vì do hoàn cảnh xã hội thay đổi đột ngột mà khuynh hướng đồng tính luyến ái cũng phát sinh. Chẳng hạn, một người đàn ông thất vọng về mình sẽ cảm thấy chán ghét người khác phái, và như vậy dễ chạy theo khuynh hướng đồng tính luyến ái. Nói chung, đồng tính luyến ái không chỉ là kết quả của một trong những nguyên nhân trên đây, mà phát sinh do nhiều nguyên nhân hợp lại. Về mặt luân lý, cần phải nhìn đồng tính luyến ái dưới hai khía cạnh khách quan và chủ quan. Dưới khía cạnh khách quan, những hoạt động đồng tính liên ái, tự chúng, đi ngược lại với trật tự tự nhiên của tính dục. Những quan hệ tính dục chỉ phù hợp với bản chất và mục đích của tính dục khi chúng diễn ra trong quan hệ yêu thương của hai người phối ngẫu nam nữ mà thôi. Tuyên ngôn có tựa đề Nhân vị con người do Bộ Giáo lý Đức tin ban hành năm 1975 viết như sau. Theo trật tự luân lý khách quan, những quan hệ đồng tính luyến ái là những hành vi không phù hợp với luật thiết yếu và cần thiết của chúng. Kinh Thánh đã kết án những hành vi đó như là những lệch lạc trầm trọng và nhất là xem đó như là kết quả bi thảm của sự khước từ Chúa. Phán đoán này cho thấy rằng những hành động đồng tính luyến ái từ bản chất là hỗn loạn và không thể được tán thành trong bất cứ trường hợp nào. Với phán đoán trên đây, giáo hội bác bỏ một quan niệm rất phổ biến hiện nay. Theo đó, quan hệ đồng tính luyến ái có thể được xem như là tốt về phương diện luân lý đối với những người do cấu tạo tự nhiên hướng chiều về người đồng phái. Những người có chủ trương như trên cho rằng, giữa hai người đồng tính luyến ái có thể có tình yêu chân thật và trách nhiệm. Trong tuyên ngôn vừa được trích dẫn, Bộ Giáo lý Đức tin tóm tắt quan niệm lệch lạc này như sau. Ngày nay, với những người thuộc loại thứ hai này, tức những người đồng tính luyến ái, một số người kết luận, đây là một khuynh hướng tự nhiên đến nỗi cần phải khẳng định rằng nó biện minh cho những quan hệ đồng tính luyến ái diễn ra trong một sự thông hiệp yêu thương và sống chung, cũng tương tự như trong hôn phối. Theo Bộ Giáo lý Đức tin, một quan niệm như thế hoàn toàn sai lạc. Một tình yêu đích thực đòi hỏi sự trưởng thành và tinh thần trách nhiệm. Liệu những người đồng tính luyến ái có đủ trưởng thành và sáng suốt để thấy rằng những quan hệ của họ là những lệch lạc không? Xét dưới khía cạnh khách quan hệ đồng tính luyến ái tự nó là một hành động đi ngược lại với ý nghĩa và mục đích của tính dục, do đó đi ngược lại trật tự tự nhiên. Tuy nhiên, nhìn dưới khía cạnh chủ quan, chỉ có Thiên Chúa mới có quyền xét đoán. Có tội hay không là tùy lương tâm của mỗi người trước mặt Chúa. Hơn nữa, có khuynh hướng đồng tính luyến ái cũng chưa hẳn đã là một cái tội. Do đó, nhìn người đồng tính luyến ái với cái nhìn cảm thông là thái độ nền tảng không thể thiếu sót trong cách cư xử của người tín hữu Kitô. Về điểm này, chúng tôi xin được trở lại một lần nữa vào thứ ba tuần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Lời Chúa Chúa Nhật do Trần Thành phụ trách.
Chúa là mục tử, người dẫn lối chỉ đường cho con đi. Vì trong tay Chúa nào con thiếu chi, con sợ chi? Cho tươi dần đồng xanh, con no thoát không bao giờ thiếu nữa. Suối nước trường sinh, con nhì uống no đầy. Chúa chiên nhân từ, người dân con tới đồng. Nồi này suối nước mát bông, con tới uống thành thơi. Chúa ơi sương vui trong tay Chúa, người dân con đi. Đi giữa suối mát, có xanh còn thiếu gì.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 10, từ câu 1 đến câu 10. Khi ấy, Đức Giêsu nói với những người Do Thái rằng: "Thật, tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh gọi tên từng con rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ." Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó, nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ. Vậy Đức Giêsu lại nói: "Thật, tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không theo họ. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào." Anh chị em thân mến, mục tử nhân lành hiến mạng sống mình cho đoàn chiên là đề tài nổi bật trong các bài phụng vụ Chủ nhật thứ tư Phục sinh 5A. Trích đoạn Tin mừng theo Thánh Gioan chương 10 vẫn được gọi là Tin mừng mục tử nhân lành, được khai triển theo một lược đồ quen thuộc trong nền văn chương khải huyền. Lược đồ đó bao gồm 3 nhịp: lời mặc khải, thái độ không hiểu của cử tọa và lời mặc khải mới. Khác với các tin mừng nhất lãm nhấn mạnh trên việc săn sóc đoàn chiên và niềm vui của sự hoán cải, tin mừng theo Thánh Gioan nêu bật các mối liên hệ cá nhân, thân tình của vị mục tử và từng con chiên. Tất cả những hình ảnh thánh kinh như mục tử, đoàn chiên, cũng như các động từ để diễn tả mỗi tương quan giữa Thiên Chúa và loài người, giữa Thiên Chúa với cộng đoàn giáo hội, dân riêng của Thiên Chúa, đều được đặt trong nhãn quan Kitô. Hình ảnh Chúa Giêsu mục tử nhắc nhở hình ảnh Thiên Chúa mục tử hướng dẫn dân Do Thái ra khỏi cảnh nô lệ bên Ai Cập và đưa họ vào đất hứa như được tường thuật trong sách Xuất Hành. Mặc khải thứ nhất trong chương 10, tin mừng theo Thánh Gioan, nêu bật sự khác biệt giữa Chúa Giêsu mục tử nhân lành và các người chăn thuê. Chúa Giêsu đi qua cửa chính chứ không đột nhập chuồng chiên, bởi vì người là chủ chăn có các mối liên hệ thân tình với đoàn chiên. Bằng chứng là người biết và gọi tên từng con chiên một, và các chiên biết tiếng gọi của người. Động từ biết ở đây, theo ngôn ngữ Kinh Thánh, ám chỉ các liên hệ thân tình liên bản vị, như liên hệ sâu thẳm, khăng khít giữa hai vợ chồng. Và Chúa Giêsu mục tử dẫn đưa đoàn chiên đi ra tới các đồng cỏ xanh tươi, người hướng dẫn và đồng hành với đoàn chiên. Đây là một hình ảnh tuyệt đẹp diễn tả cuộc xuất hành mới do Chúa Giêsu lãnh đạo cộng đoàn của những người đi theo người trong cuộc giải phóng này là cộng đoàn phục sinh, là giáo hội đã được Chúa Giêsu giải thoát khỏi tội lỗi và khỏi mọi sự dữ và cái chết. Sau phản ứng không hiểu của cử tọa, Chúa Giêsu tuyên bố mình là cửa chiên. Lúc đó, trong khi giảng dạy, Chúa Giêsu nhìn cửa chiên là một hình ảnh của cửa thành thánh Jerusalem, và đoàn tín hữu tiến qua cửa chiên đó để vào đền thờ cầu nguyện và gặp gỡ Thiên Chúa. Vì thế, khi tuyên bố mình là cửa chiên, Chúa Giêsu có ý nói người là nơi mà qua đó con người bước vào trong tương quan trọn vẹn với Thiên Chúa. Người là ngôi lều bằng thịt nơi Thiên Chúa ngự trị và sống giữa dân người, đồng thời là trung gian cần thiết, nghĩa là cửa chính, qua đó con người tới được với Thiên Chúa. Kiểu nói ta là ám chỉ tên gọi của Thiên Chúa đã mặc khải cho ông Mô-xê trong sa mạc xưa kia. Ta là đấng hằng hữu. Nói cách khác, Chúa Giêsu tự xưng mình là Thiên Chúa. Chính vì thế nên ai tin vào người, chấp nhận và sống tin mừng của người sẽ được ơn cứu độ. Lòng tin đó vào Chúa Giêsu là đền thờ toàn vẹn của Thiên Chúa Cha, bao gồm ba kết quả quan trọng. Thứ nhất, nếu ai bước vào trong đó sẽ được cứu rỗi, nghĩa là ai chọn tôn thờ Thiên Chúa trong Thánh Thần và sự thật, tức là trong Chúa Giêsu Kitô, thì được thông phần trọn vẹn vào sự sống thần linh của người, và vì thế được ơn cứu rỗi. Thứ hai, người đó sẽ vào và ra. Theo kiểu nói của người Do Thái, hai động từ đối chọi này ám chỉ hai cực của cuộc sống con người, là ra khỏi lòng mẹ để chào đời, để bước vào trong lòng thế giới, là ra khỏi cuộc sống ở trần gian này để đi vào lòng đất. Nói cách khác, vào ra, ra vào, diễn tả toàn bộ cuộc sống của người tín hữu với Chúa Kitô, một cuộc sống của sự hiện diện và đồng hành với Chúa Kitô, một cuộc sống kết hiệp với người trong mọi sự. Thứ ba, tín hữu sẽ tìm thấy đồng cỏ xanh. Chúa Giêsu Kitô sẽ đáp ứng mọi khát vọng và chờ mong của họ và cho họ hưởng nếm những giây phút hạnh phúc trên đồng cỏ xanh tươi là nước của người. Điều đó còn có nghĩa là người luôn luôn chăm sóc cho đoàn chiên của người, khác với những kẻ trộm chỉ trèo qua cửa sổ để cướp bóc và tàn sát đoàn chiên. Chúa Giêsu Kitô, mục tử nhân lành, đến để trao ban cuộc sống của chính người và niềm vui dồi dào cho những ai tin vào người. Nhưng để có niềm tin trao ban sự sống và niềm vui ấy, chúng ta phải làm gì? Trong bài giảng của Thánh Phêrô trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, như được ghi lại trong chương 2 của sách Công vụ Tông đồ, Thánh Phêrô đề nghị với mọi người một chương trình hoán cải, bao gồm các điểm giáo lý nền tảng như được rao giảng trong cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi. Muốn được hưởng ơn cứu độ, người tín hữu phải lựa chọn Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của người, nghĩa là lựa chọn Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của người làm kim chỉ nam cho toàn cuộc sống. Quyết định này dẫn tín hữu đến chỗ thay đổi tấm lòng, thay đổi lối sống từ cách suy tư và hành xử, để cho Chúa Giêsu Kitô biến đổi toàn cuộc sống của mình. Tiếp đến, cần lãnh nhận bí tích rửa tội và Chúa Thánh Thần để được ơn tha tội và bước vào cuộc sống kết hiệp thân tình với Thiên Chúa. Như thế, khi được tràn đầy Chúa Thánh Thần, người tín hữu trở thành một thụ tạo mới vì có trong mình một nguyên lý sự sống mới thần thiêng siêu việt. Dân riêng mới phát sinh từ những người biết tiếp nhận lời Chúa. Hơn nữa, trong lá thư thứ nhất của mình nơi chương 2, câu 20 đến 25, Thánh Phêrô chỉ cho chúng ta một bí quyết khác giúp người tín hữu đón nhận được sự sống mới, đó là chiêm ngắm dung mạo của Chúa Giêsu Kitô khải hoàn, vinh hiển, được diễn tả trong Kinh Thánh Cựu Ước là chiên con của lễ vượt qua, là người tôi tớ đau khổ của Gia-vê Thiên Chúa và là con dê đền tội trong nghi thức xá giải xưa kia. Việc chiêm ngắm gương sống của Chúa Giêsu Kitô khiến cho người tín hữu dấn thân sống xác tín bằng lòng tin sâu đậm hơn. Khổ đau mà họ phải gánh chịu trong cuộc sống thường ngày không còn là một lời chúc giữ tối tăm nữa, nhưng chất chứa một màu nhiệm phong phú cần phải khám phá ra với đôi mắt đức tin. Nếu chính các vết thương đớn đau và khổ nhục của Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá chữa chúng ta khỏi các vết thương do tội lỗi gây ra trong tâm hồn và cuộc đời của chúng ta, thì giờ đây chúng ta có thể dùng mọi đau khổ trong đời để tiếp tục phổ biến ơn lành cứu độ phát xuất từ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, và đó là hoa trái tuyệt diệu và bất ngờ nhất của đức tin Kitô giáo. Lạy Chúa Thánh Thần là ánh sáng chân lý, tin soi dẫn chúng con biết đi vào cửa đích thực dẫn vào hội thánh là Chúa Kitô, và xin giúp chúng con có sức mạnh thực hiện điều quan trọng nhất để thuộc về đoàn chiên của Chúa Kitô, đó là thực hiện giới luật yêu thương, thực thi bác ái ở mọi nơi, mọi lúc trong cuộc sống của chúng con. Amen.
Chúa là mục tử, Ngài dọn bước kỳ bàn cho con dân. Sau người tràn lan và trên ái ân người đầy tràn, Chúa ban cho đời con qua năm tháng ngưng dư thừa phúc đức. Chúa ở cùng con cùng Chúa muôn đời.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mỗi người chúng ta là một huyền nhiệm trong bàn tay của Thiên Chúa, giống như cây bút chì nhỏ trong bàn tay họa sĩ. Chuyện kể rằng, khi ra đời, một cây bút chì luôn thắc mắc cuộc sống bên ngoài xưởng làm bút chì sẽ ra sao, bởi thỉnh thoảng nó nghe những người thợ nói chuyện với nhau. Bút chì băn khoăn mãi, anh em của nó cũng không biết gì hơn. Cuối cùng, trước hôm được mang đến các cửa hàng, bút chì hỏi người thợ làm bút rằng nó và anh em nó sẽ ra sao ở bên ngoài cuộc sống rộng lớn kia. Người thợ làm bút mỉm cười, ông nói, có năm điều cháu và các anh em của cháu nên nhớ khi bắt đầu cuộc sống. Nếu cháu nhớ và làm được, thì cháu sẽ trở nên cây bút chì tốt nhất. Thứ nhất, cháu có thể làm được những điều kỳ diệu nhất nếu cháu nằm trong bàn tay của một người nào đó và giúp họ làm việc. Thứ hai, cháu sẽ cảm thấy đau đớn mỗi khi bị gọt. Nhưng phải như thế, cháu mới tốt hơn và có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Thứ ba, nếu cháu viết sai một lỗi, cháu hãy nhớ để sửa lại là được. Thứ tư, điều quan trọng nhất đối với cháu và những người dùng cháu không phải là nước sơn bên ngoài cháu mà là những gì bên trong của cháu đấy. Và cuối cùng, trong bất cứ trường hợp nào, cháu cũng vẫn phải tiếp tục viết. Đó là cuộc sống của cháu. Cho dù cháu gặp tình huống khó khăn như thế nào, cũng vẫn phải viết thật rõ ràng, để lại những dấu ấn của mình. Quý vị và các bạn thân mến! Được tác tạo trong yêu thương, được trở nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Con người chúng ta thật diễm phúc, được trở nên là khí cụ trong bàn tay của Thiên Chúa. Dù bạn là nam hay nữ, xinh đẹp hay xấu xí, giỏi giang hay kém cỏi, điều đó không quan trọng. Thiên Chúa không đánh giá chúng ta qua tiêu chuẩn giàu nghèo, học thức hay dốt nát, nhưng đánh giá qua những cung cách phục vụ và thái độ sống yêu thương. Ở mỗi hoàn cảnh, trong mỗi công việc, chúng ta hãy sống cho hết mình, làm việc tận tình và yêu thương trọn tình, vẹn nghĩa. Mỗi người hãy sống cho đúng bậc sống và ơn gọi của mình. Đó là con đường dẫn đến sự hoàn thiện về nhân cách cũng như tâm linh. Là con cái, hãy làm tròn bổn phận của người con. Là cha mẹ, hãy chu toàn trách nhiệm với gia đình và con cái. Là tu sĩ, hãy sống tâm tình của người môn đệ Chúa Kitô, là quảng đại sống cho Chúa và cho tha nhân. Mẹ Teresa Calcutta được cả thế giới ngưỡng mộ không phải vì mẹ là phụ nữ xinh đẹp giàu sang, nhưng vì mẹ là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác
với một trái tim đầy ắp yêu thương. Mẹ chăm sóc những người nghèo khổ, người đau bệnh, như chăm sóc chính thân thể Chúa Kitô vậy. Mẹ đã làm tất cả những việc xem ra dơ bẩn, thấp hèn nhất trong xã hội với một tình yêu vĩ đại. Thế mà, mẹ vẫn khiêm tốn nhìn nhận, tôi chỉ là cây bút chì nhỏ bé trong bàn tay của Thiên Chúa để Ngài vẽ nên những gì Ngài muốn. Bên cạnh mẹ Teresa, Tân Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được xem là vị thánh của thời đại. Người đã dành cả cuộc đời để rao giảng về tình yêu Thiên Chúa, đấu tranh bảo vệ đức tin và quyền sống của con người. Người tôi tớ của Thiên Chúa, Đức Gioan Phaolô II, đã dẫn dắt con Thiên Chúa qua ngưỡng cửa của thiên niên kỷ thứ ba, mà nhờ Đức Kitô, Ngài đã mạnh dạn gọi là ngưỡng cửa của hy vọng. Ngài đã lấy lại cho Kitô giáo khuôn mặt thực của mình như là một tôn giáo của hy vọng, được sống trong lịch sử, trong một tinh thần của mùa vọng mới, trong một cuộc hiện sinh cá nhân và cộng đồng hướng tới Đức Kitô, sự viên mãn của loài người và là sự lấp đầy nơi chúng ta mọi khát vọng, công lý và hòa bình. Trích bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ phong chân phước của Đức Gioan Phaolô II tại Roma ngày 1 tháng 5 năm 2010. Hai con người khác nhau, hai vị thánh của thời đại, hai cây bút chì nhỏ trong bàn tay của Thiên Chúa để vẽ nên những đường nét kỳ diệu. Sinh thời, cả hai vị thánh đều chịu nhiều đau khổ, bị chống đối, bị gọt giũa. Nhưng cũng chính vì thế, các ngài trở thành khí cụ sắc bén, trở thành nhân chứng của niềm tin và tình yêu thương. Hương thơm thánh thiện của các ngài tỏa ra muôn phương, khiến người có đức tin cũng như kẻ vô tín đều phải ngưỡng mộ. Qua đời sống thánh thiện và tinh thần phục vụ, mà ngày càng có nhiều người nhận biết tình yêu Thiên Chúa. Là khí cụ trong bàn tay của Thiên Chúa. Ước gì mỗi người chúng ta biết tin tưởng hoàn toàn để cho Thiên Chúa hướng dẫn, để Ngài sử dụng, uốn nắn dạy dỗ chúng ta trở nên tốt hơn, biết đem an vui đến cho người khác. Với ân sủng và tình yêu, Thiên Chúa là nghệ sĩ tài ba, Ngài sẽ vẽ nên những đường nét sống động và tuyệt diệu. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho chúng con được là một cây bút chì nho nhỏ, đã sử dụng chúng con như khí cụ yêu thương. Xin cho chúng con luôn sẵn sàng để cho Chúa gọt giũa, chữa sai. Xin cho mỗi bước chúng con đi, mỗi lời chúng con nói, mỗi việc chúng con làm là một nét vẽ sống động, diễn tả dung mạo và tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người xung quanh. Amen.
Rồi hôm xưa có một ngày, ngồi nghe mưa bay ngập đầy, hồn đê mê dã rời vai, rời vai. Con đã mệt nhoài, đã mệt.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.